vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Trong giai đoạn bất định và tinh thần giảm sút, nhiều người có xu hướng uống rượu nhiều hơn hoặc chìm đắm vào bài bạc để quên đi những nỗi lo âu, chán chường, stress và môi trường sống bị thay đổi. Một dự án nghiên cứu do cơ quan ban hành các quy định về cờ bạc của New South Wales, Office of Responsible Gambling New South Wales, tạm dịch là cơ quan cờ bạc có trách nhiệm, hợp tác với Sydney Local Health District để tìm hiểu những nhận thức về cờ bạc của cộng đồng sắc tộc, trong đó có cộng đồng Việt Nam, và nay sẽ phát triển những dịch vụ trợ giúp đúng đắn hơn dựa vào kết quả nghiên cứu mới nhất này. Trong tạp chí Hạt giống yêu thương tuần này, xin mời quý vị gặp gỡ cô Jessie Phipps, nhân viên phát triển dự án của Tổ chức Kết nối Văn hóa và Cộng đồng CCCI tại nội ô Tây Sydney và cũng là thành viên của nghiên cứu về nhận thức đối với cờ bạc trong các cộng đồng sắc tộc của tiểu bang New South Wales. Cô Jessie cảnh báo cần quan sát và chú ý hơn đến người thân và bạn bè vì họ có thể tìm đến các trang web đánh bạc và cá độ online trong lúc ở nhà giữa lệnh cách ly.
So when we conducted the community focus groups with members of the Vietnamese community, we found that most people, particularly younger participants, were aware of online gambling or interactive gambling. So this has been identified as more common amongst international students.
Khi chúng tôi tiến hành các nhóm khảo sát với những thành viên của cộng đồng người Việt, chúng tôi thấy rằng hầu hết mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã biết đến cá độ online hoặc cờ bạc tương tác trên mạng. Nhận thức này phổ biến hơn trong các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Úc. Nhìn chung, khi xã hội thay đổi và việc sử dụng công nghệ ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày, thì các nền tảng trực tuyến và cờ bạc tương tác online đã trở nên phổ biến hơn. Các thiết bị di động như là điện thoại thông minh cũng đang ngày càng được sử dụng để truy cập vào trang web đánh bạc. Chúng tôi đã không thể tiến hành một nhóm khảo sát khác kể từ khi các hạn chế của coronavirus được đưa ra. Nhóm khảo sát cuối cùng của chúng tôi được tổ chức hồi cuối tháng 2 năm nay. Vì vậy, chúng tôi chưa thể xác nhận được sự gia tăng về cá độ online trong cộng đồng người Việt qua những cuộc nghiên cứu và tham vấn của chúng tôi khi các quán rượu và câu lạc bộ đã bị đóng cửa vì coronavirus.
Thưa chị, vậy những người Việt tham gia trong khảo sát của cơ quan cờ bạc có trách nhiệm New South Wales nghĩ gì về nạn đánh bạc online?
So online gambling was identified as a common type of gambling behavior, just as common as playing the pokies, engaging in casino games and playing.
Đánh bạc trực tuyến được xác định là một loại hành vi đánh bạc phổ biến, cũng phổ biến như chơi pokies, tham gia vào các trò chơi tại sòng bạc hay là chơi đánh bạc với bạn bè vậy. Những người tham gia khảo sát chia sẻ rằng đánh bạc online dễ sử dụng hơn và riêng tư hơn. Điều này cũng đã được chứng minh trong bản phúc trình tại sao cờ bạc trực tuyến lại có độ rủi ro cao như vậy. Các trò đổ bát trên mạng có thể rất riêng tư và vì vậy nó rất dễ tiếp cận cũng như là rất khó có thể kiểm tra. Do sự phổ biến của cờ bạc trực tuyến, một số người tham gia đề nghị nên có các diễn đàn và dịch vụ giúp giảm bớt việc đánh bạc trực tuyến và các chiến dịch truyền thông cũng nên sử dụng các mạng xã hội để giúp mọi người tăng thêm nhận thức về rủi ro và tác hại của đánh bạc online.
Như cô Jessie Phipps nói, những người tham gia khảo sát của dự án nghiên cứu của cơ quan cờ bạc có trách nhiệm New South Wales cho biết, từ khoảng 40 tuổi trở lên, họ thích đi vào casino để kéo máy. Họ bỏ ít tiền tham gia vào những game cho người già chơi để giết thời gian. Trong khi đó, những nhóm thanh niên hay chơi online hơn và cá độ với nhau về các đô vật, các đội bóng v.v. hoặc đa số chơi theo nhóm đánh bạc ăn tiền. Ban đầu, nhiều người tham gia cho biết họ chỉ chơi để giải trí, tuy nhiên không ăn tiền thì không thấy vui, nhưng dần dần đã bị cuốn vào mà không hay. Về nguyên nhân của vấn đề nghiện ngập cờ bạc nói chung trong cộng đồng Việt Nam, cô Jessie cho hay văn hóa Việt Nam vốn gắn liền với niềm tin vào sự may mắn và các trò chơi cá cược.
So gambling was identified as very common in Vietnamese culture and lifestyle by participants. Participants identified that betting is a culturally ingrained pastime in Vietnam, which starts from a very young age.
Đánh bạc được xác định là rất phổ biến trong văn hóa và lối sống của người Việt Nam. Những người Việt tham gia cuộc khảo sát này cho biết, cá cược đối với họ có một quá khứ khắc sâu ở Việt Nam từ khi họ còn nhỏ. Một số người tham gia khác thì chia sẻ rằng họ lớn lên với các hoạt động đánh bạc, bao gồm như chơi gà chọi hay bầu cua cá cọp. Những người tham gia xác định những ngày Tết là thời gian đặc biệt phổ biến để chơi bài và đánh bạc với bạn bè và gia đình. Một số người tham gia thì nghĩ rằng việc đánh bạc đã ăn sâu vào văn hóa Việt Nam. Cũng như tại Úc, họ dễ dàng tham gia các cơ sở đánh bạc cũng như đánh bạc trực tuyến. Cho nên có thể nói đây là những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề cờ bạc gia tăng hơn trong cộng đồng người Việt ở Úc.
Cô Jessie Phipps thông qua dự án nghiên cứu này đã nói lên một thực tế rất đúng với người Việt, đó là các trò chơi cá độ ăn tiền đã trở thành những thú vui, phổ biến, truyền thống trong những ngày Tết. Như một người Việt tham gia vào dự án khảo sát đã cho biết, hồi xưa lúc còn tuổi trẻ thanh niên, casino lại công khai cho nên tới đó thường xuyên. Lúc còn nhỏ thì cá độ, đá gà, sóc đĩa đều có chơi trong thời gian cho phép hay trong các dịp lễ. Sang bên đây, casino rất sang trọng, ban đầu tò mò vào xem thử, rồi mê. Kiếm 500, 1.000 đô cũng tiêu hết. Nhất là còn thanh niên chưa vợ, ban ngày kiếm vài ngàn đô, tối đi nhảy, đi casino. Như vậy là tuổi trẻ không có vợ, nên chơi cho vui, dần dần rồi ngấm.
Có lẽ trong chúng ta đều có thể cảm nhận được khi nào thì người thân hoặc bạn bè của mình bị dính vào đam mê cờ bạc và cá độ. Nhưng làm sao để ngăn chặn điều này, để nó không dẫn đến tình huống mất kiểm soát? Nghiện cờ bạc vốn là một chủ đề khó nói, không chỉ riêng đối với một gia đình nào, và nói chung với những cộng đồng sắc tộc, không ai nhắc đến chuyện này như một tệ nạn xã hội cả. Cô Jessie Phipps nói.
So people were aware that people from their community had gambling problems. Some participants thought the number of people with a gambling issue was very low.
Những người tham gia ý thức được rằng khi nào thì có ai đó trong cộng đồng mình có vấn đề về cờ bạc. Một số người tham gia khảo sát nghĩ rằng số người Việt gặp vấn đề nghiện ngập cờ bạc là khá thấp, trong khi những người khác thì chia sẻ những câu chuyện cá nhân về các thành viên gia đình của họ bị nghiện đánh bạc. Nhìn chung, những người Việt Nam tham gia khảo sát đều nhận thức được các dấu hiệu cảnh báo. Có một số dấu hiệu cảnh báo căn bản hoặc những điều cần chú ý bao gồm các dấu hiệu cá nhân, như người đó có hay tức giận hoặc có trầm cảm mà không có lý do hay không? Tâm trạng của họ có hay thường xuyên thay đổi không? Họ có bị cách ly với xã hội không? Hoặc họ có né tránh bạn bè hay gia đình không? Ngoài ra, còn có các dấu hiệu tài chính cần lưu ý bao gồm họ có nợ nần hay vay tiền thường xuyên không? Họ có tài khoản ngân hàng bí mật, có khoản vay nào đó và thẻ tín dụng hoặc có khoản vay hay thẻ tín dụng hay không? Các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến thời gian như họ đã biến mất trong thời gian dài hoặc họ bỗng trở nên không có thời gian cho các sự kiện xã hội hoặc công việc hay không?
Vậy ảnh hưởng của đam mê cờ bạc dẫn đến nghiện ngập sẽ gây ra tác hại gì cho gia đình và người thân? Theo khảo sát mới nhất này, thì những người Việt tham gia trả lời cho rằng
whilst others shared more personal stories about their own family members having gambling problems, generally participants were aware of the overall warning signs.
Một số người tham gia nói họ biết là có nguy cơ liên quan đến cờ bạc như rơi vào tình trạng nghiện ngập. Những người tham gia khác nói hậu quả có thể là sẽ phạm tội để có tiền cho thói quen đánh bạc và trả nợ. Một người tham gia đã nói về sự tan vỡ gia đình và sự căng thẳng của các mối quan hệ khi người thân của họ bị nghiện cờ bạc. Tuy nhiên, nhận thức của những người Việt tham gia khảo sát còn có giới hạn nhất định vì họ đã không nhắc đến những hậu quả quan trọng khác như các vấn đề sức khỏe tâm thần do căng thẳng liên tục bao gồm tình trạng trầm cảm và lo âu, những vấn đề tài chính và căng thẳng lớn lao về tài chính đối với cả gia đình, hay các mối quan hệ cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là quan hệ vợ chồng. Trong một số trường hợp, nghiện cờ bạc đã dẫn đến tình trạng bạo hành trong gia đình. Vì vậy, cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng những người có vấn đề cờ bạc có nhiều khả năng trở thành nạn nhân hoặc là thủ phạm trong các vụ bạo hành gia đình.
Tuy vấn đề đang ngày càng có xu hướng gia tăng, nhưng cô Jessie cho biết những nỗ lực của chính phủ vẫn còn rất hạn chế. Chiến dịch chấm dứt cờ bạc You Are Stronger Than You Think của chính phủ kéo dài 3 năm và tốn tới 3,9 triệu đô la đã bỏ qua nhóm khán giả sắc tộc. Khi nó được chiếu trên truyền hình, online, radio cũng như những nơi quảng cáo khác hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cô Jessie nói
So Australian support services rely heavily on counselling, and it was stated in the consultation groups that counselling is not the most culturally informed way to support Vietnamese people with gambling addiction.
Các dịch vụ hỗ trợ của Úc phụ thuộc rất nhiều vào việc tham vấn. Những nhóm tham gia khảo sát cho rằng tham vấn không phải là phương cách hiệu quả để giúp đỡ người Việt nghiện cờ bạc. Một số người tham gia nói họ biết các dịch vụ của Úc bao gồm những đường dây nóng và trang web, nhưng cũng lưu ý rằng họ không sử dụng chúng bởi vì chúng không giúp đỡ gì nhiều về mặt văn hóa. Một trong những người tham gia giải thích rằng sự tư vấn không phù hợp về mặt văn hóa đối với những người trong cộng đồng người Việt vì không phổ biến trong văn hóa Việt Nam. Một số lý do khác khiến người Việt không muốn tham gia các dịch vụ giúp đỡ nạn nhân nghiện cờ bạc ở Úc là bởi vì họ thiếu sự tin tưởng. Thêm vào đó, họ cũng không quan tâm đến những lời khuyên từ gia đình và bạn bè, huống chi lời khuyên đó lại đến từ nhân viên chính phủ. Việt Nam là một nền văn hóa tập thể, cho nên đối với các vấn đề cá nhân, họ thường dựa vào gia đình thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài gia đình. Điều này có nghĩa là các phương pháp cá nhân giúp giải quyết vấn đề cờ bạc, bao gồm việc tư vấn, có thể không phù hợp với các nhóm sắc tộc này. Một người tham gia còn đề nghị, bạn bè của người nghiện cờ bạc sẽ có tiếng nói tích cực hơn và giúp người nghiện thoát ra tình cảnh nghiện ngập. Vì vậy, đây là điều mà tôi tin rằng cần phải được xem xét và thậm chí có thêm nhiều hoạt động văn hóa xã hội hơn cho các cộng đồng này. Một người tham gia cũng lưu ý rằng mọi người không muốn thừa nhận hoặc chia sẻ là họ có vấn đề. Vì vậy, đây có thể là một rào cản. Và điều này nhấn mạnh vào sự kỳ thị liên quan đến vấn đề cờ bạc.
Như cô Jessie Phipps đã tổng kết trong phúc trình, nhiều người Việt tham gia khảo sát đều đồng ý bạn bè có ảnh hưởng quan trọng đến người nghiện cờ bạc. Một người tham gia cho biết họ quen một nhóm bạn câu cá. Nhóm người này trong quá khứ đều có ít nhiều dính líu đến nợ nần vì chơi cờ bạc. Nhưng sau đó họ đã tự bảo nhau, giúp đỡ nhau và rủ nhau thường xuyên cuối tuần đi câu cá để thoát ra.
Cô Jessie cho rằng một số giải pháp trong phúc trình của nghiên cứu có thể sử dụng để giúp những người di dân có thêm nơi kết nối với cộng đồng chính mạch thay vì để công việc đó cho những tổ chức cờ bạc.
So the findings indicated that there's a fairly low level of stigma regarding gambling in the Vietnamese community. But what is clear is that people in the community are not seeking help for gambling.
Các phát hiện cho thấy có một mức độ kỳ thị khá thấp đối với cờ bạc trong cộng đồng người Việt. Điều rõ ràng là cộng đồng Việt Nam không tìm kiếm sự giúp đỡ cho vấn đề cờ bạc của mình. Vì vậy, điều này thật sự cần được xem xét. Cả những thông tin dịch vụ có sẵn nữa cũng cần được xem xét cách các dịch vụ này có thể cải thiện để phù hợp hơn về mặt văn hóa cho người Việt. Chúng tôi cũng cần phát triển các chiến lược khác để giải quyết vấn đề này, như xây dựng các nhóm bạn để khuyên nhủ người nghiện ngập và các sự kiện văn hóa xã hội tích cực để giúp giải quyết vấn đề nhức nhối này trong cộng đồng Việt Nam.
Vậy phải tìm đến đâu để được giúp đỡ?
So on that note, there are a few services that you can go for help and support. There's the Multicultural Problem Gambling Service for New South Wales.
Các dịch vụ xã hội giúp giảm bớt tình trạng nghiện ngập cờ bạc mà thân nhân cũng như các nạn nhân cờ bạc có thể sử dụng, đó là dịch vụ Gambling Helpline số 1800-858-858, 1800-858-858, hay dịch vụ The New South Wales Multicultural Problem Gambling Service số 1800-856-800, 1800-856-800. Nếu cần, quý vị có thể gọi đến điện thoại cho tôi là Jessie Phipps tại CCCI theo số 0469-896-279, 0469-896-279. Số văn phòng là 8507-2027, 8507-2027. Tôi có thể giúp giới thiệu dịch vụ phù hợp nhất cho quý vị, hoặc những nhân viên người Việt của CCCI cũng luôn sẵn sàng giúp quý vị vượt qua những khó khăn này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.